cành lá vô ưu. Biển cả bao la bủa sóng trắng xóa, gió là duyên khiến nước dậy sóng. Gió càng mạnh, sóng càng to, đuổi nhau ầm ầm sanh diệt. Chân tâm chúng ta như biển cả, vọng tưởng khởi dậy như muôn ngàn lượng sóng, ào ạt liên miên. Chúng ta quên tâm thể bao la, nhận vọng tưởng làm tâm tánh. Ngài A Nan, khi Phật quyết định, tâm suy nghĩ không phải tâm ông, liền lo sợ. Vậy thì chúng con là gỗ đá, không có tâm. Tới khi được Phật chỉ dạy, kiến tinh là chân tánh, ông mới tỉnh ngộ, lễ tạ cái ơn, tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. Chấp nhận vọng tưởng làm tâm, khác gì chấp sóng cho là biển cả. Chân thể thanh tịnh là niết bàn hạnh phúc, là yên ổn thái bình, là vô sanh giải thoát. Sóng gió sanh diệt là trầm luân sanh tử, là trần lao phiền não. Chúng sanh sống với vọng tưởng nên khổ nạn triền miên. Chư Phật, Bồ Tát trở về chân tánh nên gương mặt bao giờ cũng khoan thư tươi tỉnh. Nghiệp báo trói buộc con người trong vạn nẻo luân hồi, tưởng như không có cách nào thoát khỏi. Nào ngờ ngọn đèn giác ngộ vừa bừng sáng, chúng liền tan biến không còn tung tích. Cả ngày nghĩ thế này, tưởng thế kia, nhận suy tư nghĩ tưởng làm tâm tánh, lồng mình vào nó nên nó ra oai tác quái, lăng xăng lộn xộn, bủa vây kín mít tinh thần. Người đời dùng thuốc an thần cho đỡ khổ. Tổ Đạt Ma bảo, đem tâm ra đây ta an cho. Ngài Huệ Khả quay về tìm tâm không thấy, mới biết phiền não bản lai không, nào có ai trói buộc mình. Gió dụ pháp trần, gió làm mặt biển dậy sóng. Pháp trần khiến ý thức khởi vọng tưởng. Pháp trần là cái gì? Tâm thể chúng ta có bốn đặc tánh: minh, ký, ức, trì. Mắt thấy sắc, tai nghe thanh, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân giác xúc. Năm căn biết năm trần là minh. Tạng thức lặng lẽ ghi đủ là ký. Giữ gìn mãi bóng ảnh đã ghi, trì. Mỗi khi cần lại nhớ ra, ức. Những cái bóng này là pháp trần. Do đây chúng ta nhớ được những chuyện từ hồi nhỏ, những kinh nghiệm quá khứ không mất. Các bậc tu hành được túc mạng minh, nhớ những chuyện quá khứ trải bao nhiêu kiếp. Bóng dáng năm trần lưu giữ trong tàng thức, pháp trần. Mỗi khi giấy hiện, ý thức liền bám chặt để phân biệt tính toán, như là cảnh hiện hữu, thành những vọng tưởng che mờ tuệ giác. Tứ niệm xứ là kiện tướng để hàng phục vọng tưởng. Con người lịch kiếp quay cuồng chỉ vì bốn đảo. Một, thân bất tịnh mà cứ quý chuộng mê say, cho là nơi nương tựa. Hai, thọ thị khổ mà cứ khao khát, những mong càng được nhiều càng hay. 3. Tâm vô thường, vọng tưởng mà cứ tin chắc là một phiến thủy chung sáng suốt. 4. Pháp không thật mà cứ cho nội sáu căn, ngoại sáu trần, chặn giữa sáu thức là thật. Quán chiếu thuần thục mới không nô lệ sáu trần, khôi phục lại quyền tự do độc lập. Những cảm thọ khổ vui vốn không tự có, chỉ nảy sinh mỗi khi căng trần tiếp xúc. Đã đợi duyên mới có thì không tự thể. Con người tự phụ thông minh hơn muôn vật mà vẫn như muôn vật, cả đời bị những ảo hóa này đánh lừa. giành giật nhau để thọ hưởng, sát phạt nhau để tranh hơn, trù rủa, xâu xé, hận thù, chung quy cũng chỉ vì hai cặp khổ vui, yêu ghét, thọ và tưởng. Chúng ta kêu khổ, Phật gọi là khổ khổ. Vì thân sanh già bệnh chết đã khổ, còn thọ thêm cảnh khổ bên ngoài. Chúng ta vui, Phật gọi là hoại khổ, vì vạn pháp tánh chất vô thường. Quá khứ đã qua, hiện tại đang mất. Thấy vui chỉ là do còn pháp trần lạc tạ ảnh tử. Chúng ta thọ không khổ không vui, Phật bảo là hành khổ. Bởi vì si mê cho căn trần là thật, chấp ngã chấp pháp càng huân càng dày, thì quyết định chỉ đi đến tam đồ khổ báo. Hàng ngày quán chiếu thân, tâm, cảnh đều giả, nên an định tinh thần. Trái lại thì dù xuất gia vẫn sâu kết phiền não, gồng gánh trọn đời. Lễ bái, cầu khẩn, chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền rất thương xót, nhưng không thể giúp. Vì tự mình phải có trí tuệ, cái thấy chân chánh, tầm nhìn đúng với chân lý, mới có thể giải thoát vô minh. Ngoài ánh sáng, không một thần lực nào phá được bóng tối. Nhà Phật thường có câu, tám thứ gió thổi không động, để khen những người tu đã đắc lực. Tám gió là tài lợi suy hao, hủy nhục đề cao, khen ngợi chê hiềm, buồn khổ mừng vui. Giải thoát là đập tan xiềng xích sanh tử. Trí tuệ là soi tan vô minh, gốc của luân hồi. Kinh 42 chương. Một buổi sáng Phật đi khất thực. Một bà la môn vì có bao nhiêu đệ tử đã theo Phật cả, nên giận tức, lớn tiếng chửi rủa Phật. Phật vẫn im lặng, bình tĩnh, thong thả đi vào thôn. Bà la môn giận quá hỏi, cụ Đàm có điếc không? Không. Sao không trả lời? Đức Phật dịu dàng hỏi lại, giả sử ông đem quà tặng một người kia mà họ không nhận, thì quà đó thuộc về ai? Thì tôi đem về chứ sao? Cũng thế, ta không nhận thì lời ông đâu có dính dáng đến ta. Kẻ hơn mua oán, thua ngủ không yên, hơn thua đều xả, tự tại bình an. Đây là gương hành động, chúng ta phải nhớ mãi để làm kim chỉ nam. Quán lời ác là công đức, người nói trở thành thiện tri thức. Không do khen chê khởi oán thân, mới là vô sanh từ nhẫn lực. Ngài Huệ Tịch bạch thiền sư Trung Ấp, thế nào là Phật tánh? Ta nói thí dụ, cây lồng có sáu cửa, con khỉ ở ngoài, bất luận đến cửa nào cũng kêu chéo chéo. Con khỉ ở trong liền hưởng ứng, chéo chéo. Nếu con khỉ ở trong ngủ thì sao? Chúng ta thấy nhau rồi. Hỏi Phật tánh mà nói chuyện hai con khỉ là sao? Con khỉ ở ngoài là sáu trần lăn xăng dao động. Con khỉ ở trong là ý thức phân biệt. Nếu đã ngủ thì bên ngoài có chéo chéo bao nhiêu cũng mặc, vạn sự sẽ bình an. Trần tiêu giác viên tịnh, trở lại xét thế gian, chỉ như việc trong mộng. Ý thức dậy khởi, dính mắc sáu trần, khiến ta quên tánh giác. Phật tánh ngày đêm hiển lộ ở sáu căn. Chỉ cần làm sao hàng phục được con khỉ vọng tâm là xong việc. Kinh Tiểu Thừa gọi như thế là giải thoát. Kinh Đại Thừa gọi như thế là minh tâm kiến tánh thành Phật. Trăm ngàn pháp môn tu đều quy về một gốc này, không có cách nào khác.